cái tâm là như thế nào, có bao nhiêu loại tâm. Nhưng mà quý vị không nhớ, quý vị nghe cái băng lại. Bây giờ hôm nay có một cái bài trình pháp mà liên quan tới đối tượng, đó là những cái ý niệm hành giả mà thực tập thiền tư niệm xứ cần phải biết, thế nào là tâm, thế nào là đối tượng. Quý vị này mới trình như thế này để quý vị. Thưa sư, khi ngồi thiền con ghi nhận những cảm xúc trên thân. Cảm xúc tức là cảm giác á. Cái danh từ mà sư sử dụng chính xác không thì không biết, nhưng mà cái cảm xúc thì nói về cái tâm, buồn vui giận ghét vậy. Cái đó là về cảm xúc. Bởi vì mình nhận được trên thân mưa ngay nóng lạnh là như thế nào đó thì sử dụng là cảm giác. Câu này cô nói rằng là đó, hễ mà quan sát cái cảm giác á thì con thấy là dễ hơn là đối tượng như bên ngoài, như là âm thanh. Cô nói âm thanh là bên ngoài, cái cảm giác bên trong thấy dễ hơn. Thiền sư trả lời: cảm giác ở trên thân không phải là đối tượng bên ngoài. Khi ngồi thiền, đọc lại câu hỏi, câu trình pháp là: khi ngồi thiền con ghi nhận những cảm xúc trên thân. Cảm xúc thì không thể nào trên thân được. Vậy cô muốn nói những cái buồn vui giận ghét ở trong tâm của cô á thì cô ghi nhận được. Rồi những cái cảm giác và cảm, nhưng mà ngược lại cái cảm giác và âm thanh đó thì cô nói bên ngoài. Ở trong này nó cứ vấn đề giống dùng từ á, đôi khi nó hơi lộn xộn chút. Nhưng bây giờ cô này có nói rằng là cái chi mà thuộc về trong thân á thì con cảm giác được dễ. Còn ngược lại bên ngoài như là âm thanh hay là cảm giác thì con không có nhận được. Thường sư mới nói này: cảm giác ở trên thân không phải là đối tượng bên ngoài. Âm thanh cũng vậy, âm thanh từ bên ngoài vô phải đụng tới màng nhĩ mới nghe được và xảy ra bên trong chứ không phải bên ngoài. Thường sư nhắc mình là không có cái đối tượng nào bên trong bên ngoài hết. Ông lấy một ví dụ âm thanh chẳng hạn, mình nói âm thanh đến từ bên ngoài vô, con nghe âm thanh đến từ bên ngoài, nhưng mà thật ra nó có tới ba chuyện luôn. Thứ nhất là âm thanh phải có mặt cái đã. Âm thanh không có mình không lấy gì mình nghe được, có vậy không? Tai đừng biết thì phải cái căn này nó phải tốt. Thì vậy là có hai điều kiện rồi. Thì bây giờ có cái thứ ba nữa. Cái thứ ba này là cái người không tu tập không biết. Cái người hành thiền thấy là nó có một cái thức nó khởi sanh. Nếu mà trường hợp âm thanh ta gọi là tâm nghe. Trường hợp mà thấy người ta gọi là cái tâm thấy, tâm nghe, tâm thấy, tâm ghi nhận cảm giác. Thì phải có đủ ba cái này đó thì chúng ta mới nghe được. Và nếu mà ba cái này đó, thì nó ở trung tâm, cho nó ở bên trong chứ không ở bên ngoài. Khi một tiếng động nó khởi sanh, bạn nói nó khởi sanh từ hướng này này, nó khởi sanh từ hướng này này, hoặc trả là từ bên ngoài, nó chỗ này, phía trong, phía trước, phía sau, phía trong, phía ngoài. Đó là những cái khái niệm thực tế mà hành giả sơ cơ sử dụng. Người mới tu á, mình nghe âm thanh á, nó đến từ bên ngoài, do đó mình nói âm thanh từ bên ngoài vô. Nhưng mà thật ra khi mà anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em sẽ thấy rằng là đó, cái chấn động nó không tới mà nó nằm đâu đây này. Cái thứ nhất là mình thấy ở bên ngoài nó vô, là mới tập rồi. Tập một lát mình thấy nó nằm đâu đây, gần cái lỗ tai của mình. Cái tới cái thứ ba nữa đó, giỏi rồi nó thấy tự động đi ra. Cái cuối cùng là đúng nhất, nó từ trong tâm nó ra chứ không ở bên ngoài, không ở chỗ này. Âm thanh vậy, âm thanh từ bên ngoài vô phải đụng tới màng nhĩ, tức là cái căn, rồi mới nghe được. Chúng ta có sáu căn, đối tượng khởi lên trong căn này, thức hay tánh biết khởi lên, bây giờ mới có thể nghe, thấy xúc chạm. Như vậy là bên ngoài có âm thanh cả đã, đó là một điều kiện thôi. Rồi cái căn này nó phải sinh hoạt, ví dụ như mình điếc không nghe được, rồi bây giờ có thêm một cái tánh biết nữa, hay là cái thức, hay là cái tâm nghe, hay tâm ngửi, tâm nếm, bất cứ tâm gì nó khởi sanh, thì ba cái này nó cộng trở lại làm nghe được. Những gì chúng ta biết được như nghe được âm thanh, thấy được cảnh sắc, nhận được cảm giác, tất cả đều xảy ra bên trong, không có cái chi bên ngoài hết. Vì vậy tu tập một thời gian chúng ta hiểu điều này. Vì vậy cái sự phân biệt lúc đầu của cô này cũng nói cảm giác cái gì, cái này bên trong, cái này bên ngoài, thật ra không có bên trong bên ngoài. Thưa sư, con thấy rằng lúc thiền tập tâm con rất là ưa suy nghĩ, tâm suy nghĩ ghi nhận trở lại phòng xẹp. Trần sư hỏi, làm như vậy hành giả như hình như không ưa tâm suy nghĩ phải không? Đa phần là của tâm lý của chúng ta đó, khi mà mới mà ngồi thiền mới tu tập á, mình không ưa cái tâm suy nghĩ, mình muốn cái tâm yên. Mình nói cái tâm suy nghĩ là nó vọng, nó xấu. Thật ra tâm suy nghĩ trên nguyên tắc nó cũng là đối tượng như những tâm khác mà thôi. Tâm suy nghĩ bao nhiêu không thành vấn đề, đó là bản chất tự nhiên của tâm. Đừng suy nghĩ rằng phóng tâm là chướng ngại của thiền tập. Khi suy nghĩ có mặt, chỉ ghi nhận suy nghĩ, ghi nhận hay biết chừng nào, đừng có thái độ phiền hà bực bội. Càng bức xúc bực bội, tâm sẽ càng suy nghĩ thêm. Như vậy là phải nhớ một điều là trước hết là có phải có cái thái độ cho chân chánh. Thái độ chân chánh hoặc là thái độ đúng, tức là khi có một cái tâm mà suy nghĩ nó khởi sanh, cái việc trước tiên mình làm là đừng có bực bội với nó. Tâm lý thông thường ta không ưa suy nghĩ, bởi vì xuyên qua những cái phần trình pháp như thế này quý vị nghe, khi hành giả họ than thở cái lắm, tâm con ngồi sao suy nghĩ hoài. Có một năm có một cái vị nói như vậy, thiền sư mới hỏi lại, nó suy nghĩ chuyện gì? Dạ, suy nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện chồng, chuyện con, đủ thứ chuyện. Chồng nói, thì đúng rồi, thì từ trước giờ nó suy nghĩ chuyện đó, thì bây giờ nó phải suy nghĩ nữa chứ sao? Câu chuyện của gia đình của mình, ví dụ bây giờ một người đi học, nghĩ tới chuyện học hành của mình. Học sao để mà thi đậu, học sao để mà sau này ra có công ăn việc làm rồi vậy, hoặc chả là phải lựa cái nghề nào, học cái gì rồi vậy, để có thể kiếm được công ăn việc làm, vân vân. Thì tất cả những cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ tự nhiên của tất cả mọi người. Và chúng ta suy nghĩ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, suy nghĩ hoài liên miên vậy, mới bắt ra là suy nghĩ à. Khi có một cái câu chuyện cần suy nghĩ là mình suy nghĩ ghê lắm. Rồi bây giờ mình vô ngồi thiền, mình biểu nó đừng suy nghĩ. Ông hỏi làm vậy có đúng không? Cái thái độ của bạn như vậy có đúng không? Một cái sinh hoạt bình thường của tâm nó làm việc hoài, làm việc hoài, làm việc hoài như vậy. Bây giờ vô đại biểu nó yên, im đi, không muốn suy nghĩ. Đó, người ta gọi là mình thái độ không chân chánh là vậy đó, không đúng. Bây giờ nhắc nhở mình suy nghĩ là cái chuyện tự nhiên của nó, bổn phận của nó là suy nghĩ. Biểu nó làm mà suốt đời như vậy mà, bây giờ mình duy trì chánh niệm mà thôi, mình chặn nó không được. Thì càng bức xúc, càng bực bội với cái tâm suy nghĩ bao nhiêu, nó sẽ càng suy nghĩ bấy nhiêu. Đây là cái mà mình hiểu này. Đó, thành ra quý vị nói tu tập một thời gian, chánh niệm để làm gì? Chánh niệm để hiểu như thế này này. Thì càng bức xúc, càng bực bội với sự suy nghĩ thì tâm càng suy nghĩ thêm. Cũng giống như mình nói đau vậy, ngồi thiền nó đau, đau khó chịu. Đau tới mình không ưa, không ai ưa cái đau. Sư hay đi xét nghiệm lắm, mỗi năm sư đi xét nghiệm, tại lớn tuổi mà vô lấy máu nữa rồi. Mình làm quen rồi mình không thấy. Có nhiều mới tới, người mới tới, có nhiều ông Mỹ thấy mập to bự à. Đại tá đem cái kim ra lấy máu là thông rung à, nhắm mắt à, sợ quá sợ. Tôi hỏi tại sao mà anh sợ như vậy? Làm cái gì cũng được mà đau sao tôi chịu không được, không ưa cái đau. Tôi nói bà bác sĩ làm à, cái bà y tá làm nhẹ nhẹ giùm tôi. Bà nói cái kim mà đâm vô tay thì cũng nhẹ được. Tôi nghe vậy là tôi hoảng à. Bản chất cái con người ta là không có ưa đau. Mà tu tập dạy mình một điều ngược trở lại, bạn phản ứng là bạn sẽ chết với nó. Mình phản ứng nó đau mình chấp nhận nó. Khi không phản ứng trước cái cảm giác khó chịu, mình sẽ không phản ứng trước những cái sự kiện mà nó xảy ra mà nó trái ý nghịch lòng trong cuộc sống của mình. Đấy, đó là cái đạo mình phải nhớ này. Khi mình ngồi ở đây mình tập thiền, đau đớn nhức mỏi chán nản đủ thứ chuyện, hành thiền có gì vui đâu. Thiệt ra mà nói vậy đó, đi chơi mới vui à. Suy nhớ những cái năm đầu tiên á, sẽ đi tập thiền, họ tổ chức khóa 3 ngày. Ở bên Mỹ nó có một cái dịp lễ gọi là lễ tạ ơn Thanksgiving. Đó, bữa đó mình ghi danh đi tu 3 bữa. Mà trong khi mà sư đi tu như vậy là sư vừa đi làm việc, rồi nó cho mình nghỉ được mấy ngày cuối trong cái dịp lễ tạ ơn, rồi mình đi hành thiền. Đó. Và tâm lý thông thường á, sau một cái dịp lễ mà dài dài ngày như vậy đó, holiday á, thì là cái người mà đi chơi đi về, họ về là kể đủ thứ chuyện, nào là tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia, tôi đi thuyền, hay là tôi đi gặp mấy bạn bè, tôi nhậu nhẹt rồi cái gì, nó đủ thứ chuyện. Thế thiền sư hỏi cứ weekend đó anh làm gì, ba ngày lễ anh làm gì? Nói tôi đi hành thiền. Mình mới nói đi hành thiền, cái nó trợn mắt, hành thiền mày, hành thiền mày làm cái gì đâu, mày nói tao nghe thử. Thì vô đó ngồi thì quan sát phòng xếp. Hồi đó tôi mới tập phòng xếp thôi, phòng xếp. Nó nói phòng xếp có cái gì đâu mà quan sát. Rồi làm gì nữa? Rồi đi rồi mặt bước trái bước. Rồi làm cái gì? Quan sát mặt bước trái bước. Rồi cái gì nữa? Im lặng, không cho nói chuyện, đụng chào nhau, người nào lo phần ấy. Rồi anh làm cái biển biết nó xoay lại, nó cái thằng này bây giờ chắc nó khùng rồi. Để ba ngày ông đi chơi, đi ăn, đi uống, đi nhậu, đi nhẹt mà chạy chung cho đó làm chi, để mà mặt bước trái bước phòng lên xẹp xuống một vòng. Rồi không cho nói, không cho năng, ăn uống thì cực khổ. Hỏi mày buổi tối mày ăn cái gì? Có ăn cái gì đâu. Cũng sao kỳ vậy? Không cho ăn buổi tối. Không cho ăn mà không cho nói. Thế nó còn ngu mới đi kiểu này à. Nhưng mà nó đâu có biết là nhờ như vậy mà sư có làm được một cái chuyện mà nghĩa là cái bằng tuổi đó ngạc nhiên. Nó nói đã xong rồi đó, thì nó dòm sư, nó nói ủa sao tao thấy mày không hút thuốc. Hồi đó sư hút thuốc dữ lắm. Cái chỗ sư làm á không được hút thuốc, ở trong đây là một cái tiệm nó bán mặt kiến chín mắt chín thuốc á. Nó rồi mình không có được hút thuốc, rồi mình mới là phải chia nhau ra. Ví dụ như bây giờ trong một cái nhóm đó 5-6 người đó, thì người này trực đây, khách vô rồi mình tiếp, rồi bán buôn rồi vậy đó. Rồi mình chia nhau, ràng kia có cái băng ghế mà nó ra đớt đúng hút. Mà tới khi mình đi á, là mình phải giao lại cho người khác, mình phải nói với người ta là người ta chịu mình mới đi được. Tại vì đôi khi công chuyện của mình đó, mình giao người khác nó không chịu làm đâu. Mình năn nỉ thôi, bây giờ tao ghiền quá, tao thèm thuốc quá, thôi bây giờ mình làm giúp tao chạy ra hút. Thì ra ngồi đó phải hút nhanh mà chạy vô làm như ăn cướp đó quý vị, chạy ra rồi vậy. Mà nó sướng cái chi không biết, mà nó đã lắm. Vô miệng mồm hôi tay chứng hôi, tất cả đều hôi hết trơn mà nó sướng lắm, chạy vô chạy ra. Bữa đó khi mà đi sư hành thiền về đó, nó không thấy sự đi hút thuốc. Nó ủa sao nãy giờ không thấy mày chạy ra thằng kia hút thuốc. Tao nói giờ tao không hút nữa. Sư trả lời nó tao không hút, không phải tại sao vậy. Thì tao đi hành thiền không hút. Hành thiện đâu cho hút thuốc, nó cấm hút thuốc à. Trời ơi, mình nói bất ngờ cái nó tuôn ra, nó nói, nó truyền miệng nhau. Thằng này nó nhờ cái thiền, cái thằng khùng nó mà bây giờ nó không hút thuốc, nó bỏ thuốc được. Nó tập thiền nó khùng lắm, nó không cho nói, không cho ăn, cho uống gì hết trơn. Vậy mà không biết làm cái sao mà bây giờ nó bỏ thuốc. Thiệt ra mình cũng thèm cũng chết rồi. Bây giờ nó mới lỡ, nó mới nhờ thiền không bỏ thuốc, thôi cho nó ráng. Trời ơi, nó khổ ơi, nó khổ. Quý vị đã cười là quý vị cười trên cái đau khổ của người khác đó. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mình đang nói nửa chừng thôi quên. Quý vị thấy cái thiền nó có gì vui phải không? Vậy đó, khi mà mình đi một thời gian, mình tập một thời gian, mình mới thấy rằng tất cả những cái chuyện đời mà thế gian họ nói vui á, thấy trời ơi nó phiền não quá. Ví dụ như cái ông kia đó, ông người Phi Lục Tân đó, thì sư hỏi ông á, trong ba cái ngày đó ông đi đâu, là ông nói ông đi uống nhậu nhẹt bia. Uống xong không biết con ông kia không biết nói cái chuyện gì, đánh nhau đánh lộn cảnh sát bắt. Thì tôi nói tụi mày chửi tao, nói đi hành thiền rồi không cho ăn cho uống, rồi không cho nói chuyện, rồi bắt ngồi quan sát hơi thở, rồi mặt bước trái bước rồi làm buồn chán nản. Mà tao đâu có bị cảnh sát bắt đâu, tụi mày bị cảnh sát bắt nè. Thiệt ra là mình kiếm cái cớ mình nói vậy cho mình nói không có lợi. Vì cái người mà không tu tập không hiểu gì đâu. Vì vậy nhớ một điều, khi mình tu tập mình kiếm được cái sự an lạc ở trong cái sự tu tập của mình á, mình đừng có chia sẻ với ai trơn á, ngoại trừ cái người bạn đạo của mình. Còn người bình thường thế gian họ không hiểu, họ tham sân si mà làm sao mà mình nói chuyện tu tập, họ không biết đâu. Vậy bây giờ trở lại, khi bạn suy nghĩ bạn cho phóng tâm là một chướng ngại của thiền tập, bạn suy nghĩ rằng chỉ ghi nhận chúng mà thôi, ghi nhận biết chừng nào trong cái khả năng của mình, đừng phiền hà, đừng bực bội, càng bức xúc càng bực bội với sự suy nghĩ, bạn sẽ khổ với cái sự suy nghĩ đấy. Vì vậy quý vị thấy không, những cái này là cái sự hiểu biết này. Khi đau lên mình đừng có phản ứng với cái đau, chấp nhận nó, rồi mình quan sát, mình làm những cái gì mà ta hướng dẫn cho mình tập. Rồi khi mà suy nghĩ tới mình cũng vậy, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Thì tất cả, nếu mà anh chị em đi tập một thời gian, anh chị em sẽ thấy rằng cái nghệ thuật tu tập là sao, là giữ cái tâm yên. Bất cứ cái gì xảy ra hãy giữ cái tâm mình cho yên. Tại vì sao? Bởi vì cái này nó ngược lại với cái chuyện ngoài thế gian này. Bất cứ cái gì xảy ra tâm mình phản ứng, thích không thích, thích không thích, thích không thích, cứ vậy hoài. Thì bây giờ đừng có thích không thích nữa. Thì thích thì mình chạy theo, mình khổ. Không thích thì mình xua, mình đuổi. Mình xô, mình cũng khổ. Vì vậy thượng sư này nói rằng, khi bạn nói với tôi rằng là bạn có tâm suy nghĩ, và bạn thấy bạn cứ nói tại sao suy nghĩ hoài, điều đó có nghĩa cho thấy là bạn không có thích cái sự suy nghĩ. Và nhớ đổi cái thái độ. Hãy không đổi cái thái độ thì mình sẽ không vượt qua được cái sự suy nghĩ. Khi mỗi lần mà sư đi giúp đỡ hành thiền ở chỗ nào đó, cái câu đầu tiên mà cái vị các hành giả mà trình là nói về tâm suy nghĩ rất là nhiều, khổ rất nhiều về tâm suy nghĩ. Mà thật ra cái tâm suy nghĩ không khổ, tại cái phản ứng của mình với nó thôi. Mình không hiểu rằng nó là những một hiện tượng tự nhiên, nó là cái bản chất của tâm là như vậy thôi. Và một cái chuyện khác, mình nhắc nhở mình, hễ mình bức xúc bực bội với nó, mình sẽ khổ với nó. Đau là cũng chuyện tự nhiên đó, người trẻ, người già, người nào cũng đau hết trơn, ngồi lâu thì nó đau thôi. Bây giờ chấp nhận nó. Bây giờ người ta chỉ mình quan sát cái gì, chấp nhận. Rồi bây giờ thay vì quan sát cái đau, để ý cái đau, để ý cái tâm khó chịu, mình làm thử coi thử sao. Không phải làm liền được liền đâu, mất thời giờ lắm. Từ từ khi tâm nó chấp nhận, tâm mà tâm nó chấp nhận rồi, bây giờ cái đau có mặt, mình sẽ nhận được nó mà mình không có cảm bức xúc nữa. Đó, mình tu tập được rồi đấy. Thưa sư, con nhận ra rằng mỗi lúc mà dùng điểm tâm hay dùng bữa trưa, tâm tham của con quá chừng. Ở nhà đâu có thấy tâm tham, mà vô đây thấy tham ăn quá. Tâm nó muốn biết mình ăn món gì. Sắp hàng bắt đầu nó dòm, nó nghe mùi nó biết đoán rồi. Hôm nay là ăn món gì đó. Hễ mà đó đúng cái hệ của mình là trời ơi, thôi nước miếng nó mồm nó chảy ra. Mấy sư cũng vậy, mấy sư quý vị trước khi ăn tụng kinh. Sư có thói quen trước khi ăn các sư cũng tụng kinh vậy đó. Mà sư cũng không khắc chứ quý vị. Thấy món ăn là bắt đầu nó trong miệng đốt, là nước miếng nó ứa ra rồi. Mà khi mà nước miếng mà nó ứa ra trong miệng, sao mình tụng lục bục không à? Thành ra quý vị thấy trước khi mà dùng cơm, mấy sư tụng kinh mà ưa nhắm mắt lại tài dậy đó, dòm nó, nó chảy nước miếng à. Cái này là sư nói xấu sư đó. Thưa sư, con nhận ra rằng lúc ăn tâm tham quá, đủ thứ chuyện tham. Rồi sao? Tâm nó muốn biết ăn món gì, nó muốn ăn liền, nó không muốn đợi. Vì vậy cái người đi trước mà chánh niệm quá, đi chậm mà chờ hoài, nó muốn bực bội à, khó chịu à. Rồi sao? Tới nơi rồi, người ta nói rằng là người ăn tô thôi mà nó cũng muốn lấy cho được hai tô, bị hôm nay sao quái quá. Nhất là ở bên Myanmar đó, người ta không có múc tô như mình ở đây, hay là nó làm sẵn mà hành giả tự động múc lấy. Thì nó thấy rằng cái tâm lúc đó là nó suối múc cho thiệt nhiều. Trả lời, thầy thư nói, khi tham ăn đang có mặt, hãy quan sát cảm xúc hay cảm giác của tâm. Tâm bây giờ như thế nào, nó nôn nóng phải không? Quan sát tâm nôn nóng. Rồi nó bồn chồn phải không? Quan sát bồn chồn. Rồi nó háo hức, nó căng thẳng, nó muốn ăn, nó nói này, nói kia, cái nọ. Mà tất cả những cái gì nói nó rốt cuộc là để phục vụ cái chuyện ăn không à? Sao mà lấy lâu vậy? Là tại vì sao nó nôn, nó muốn ăn mà. Chà, cái mùi thơm quá ha. Hôm nay là món gì nè? Tất cả những cái đó nó xoay qua cái vấn đề ăn uống không. Vì vậy rất là thích thú để chúng ta quan sát khi mà chúng ta bước vào phòng ăn. Mà thường thường là mình có đâu có quan sát gì đâu. Trước khi vô thì nó bồn chồn, nó háo hức, nó muốn ăn. Ăn xong nó đã rồi ra, cái nó quên mất tiêu luôn. Hãy tiếp tục quan sát những trạng thái tâm này. Hãy để ý tới trạng thái tâm, đừng để ý tới đồ ăn nữa. Đó là một cái chuyện rất là khó làm. Thường thường là vô tới phòng ăn là mình để ý tới đồ ăn không à. Và bây giờ ông dặn đừng có để ý tới đồ ăn, hãy để ý tới cái tâm của mình. Tâm bây giờ nó buồn chuột, nó háo hức, nó không muốn đợi, nó muốn lấy cho thiệt nhiều. Nó hỏi món này là món gì, làm sao, vân vân, đủ thứ chuyện. Vì vậy vô trong phòng ăn là một cái cơ hội rất là tốt để mình tập. Nhưng mà vô trong phòng ăn mình không có tập đâu, rất là ít người tập. Bây giờ có một cái bài khác, pháp khác nữa của một cái vị này trình, và liên quan tới cái vấn đề mà làm chậm. Anh chị em nào mà đi tu tập theo cái phương pháp mà thân á, nếu mà quý vị có dịp quý vị đi, quý vị sẽ thấy là khi mà quý vị tập cái phương pháp này, người ta bắt quý vị làm rất là chậm, đi chậm này, làm mọi chuyện được chậm hết. Người nào mà làm nhanh á, đôi khi dám thiền, dám những cái người mà quay trong thực thiền họ lại họ nhắc mình á, không có được, không được đi nhanh, không được làm nhanh, tất cả phải làm chậm hết trơn. Còn ngược lại, quý vị tập phương pháp tâm này đó, người ta không khuyến khích quý vị làm chậm, làm cho bình thường, cho tự nhiên, rồi quan sát trong cái khả năng của mình càng nhiều bao nhiêu, càng ít bao nhiêu. Nhưng mà có nhiều người người ta không thích cái đó, người ta phản bác. Quý vị nghe này, người ta nói này: thưa sư, tập theo phương pháp sư dạy con cảm thấy thoải mái lắm, nghĩa là không cần gắng sức. Bởi vì con tập bên thân á, là phải ráng à, chánh niệm làm cho chậm để theo dõi cái động tác của mình. Còn đây thì không cần, thư giãn thoải mái và quan sát mà thôi, không cần gắng sức, chỉ quan sát ghi nhận các hành động của thân càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên khi những cử động của tay chân quá lẹ thì theo con có nên cần làm chậm để thấy rõ không? Đúng kia người ta kêu làm chậm mà đây không làm chậm, mà tay chân thì nó làm lẹ lắm, thì bây giờ làm sao đây, có cần làm chậm không? Trả lời: khi phải làm chậm để quan sát, điều này có nghĩa là chánh niệm của bạn không có đủ mạnh. Vì vậy bạn bằng tu tập mà bạn nói rằng là làm nhanh quá tôi không chánh niệm được, tôi phải làm chậm tôi mới chánh niệm được, thì ông nói rằng là điều này cho thấy là cái tâm chánh niệm của bạn không có đủ mạnh. Tôi không muốn hành giả làm cái gì cũng chậm để quan sát, làm chậm lại để mà quan sát. Làm thế nó sẽ trở nên giả tạo, thiếu tự nhiên. Lúc đầu hay đối với hành giả sơ cơ thì được, nhưng khi chánh niệm bắt đầu mạnh lên thì hành giả không cần phải làm chậm nữa. Lúc đầu được, nếu mà bạn cảm thấy cái tâm chánh niệm của mình nó còn yếu, cần làm chậm, bạn làm mà là lúc đầu mà thôi. Còn mà nếu mà khi nào cũng làm chậm hết trơn, dù lúc đầu cho tới lúc cuối, thì ông nói rằng làm như vậy là rất là giả tạo, nó thiếu tự nhiên, và chỉ áp dụng cho những người hành giả sơ cơ mà thôi. Một khi mà chánh niệm nó mạnh rồi là phải làm cho thật tự nhiên, và mình phải theo dõi nó được. Đối với thiền tứ niệm xứ, những diễn trình sinh hoạt tự nhiên của tâm thân và tâm rất là nhanh. Do đó bổn phận của bạn là chỉ quan sát chứ không thay đổi nó. Bạn đi thì bạn đi bình thường, bạn về bạn đi chợ hay bạn đi đâu chẳng hạn, bạn đâu có đi chậm. Mà tại sao mà bây giờ mình phải đi chậm lại? Tại vì lúc đầu mình cần làm như vậy, lúc đầu thôi, một chút lúc đầu thôi. Còn mà khi mà mình đã tập được rồi, hiểu cách thức tập rồi, hãy đi cho thành tự nhiên, rồi để tâm quan sát và nhắc nhở mình rằng hãy quan sát nó càng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tất cả những cái diễn trình sinh hoạt của thân và tâm trong thiền tứ niệm xứ là những sinh hoạt tự nhiên. Vì vậy sự quan sát của bạn về những sinh hoạt này đừng có ngăn chặn sự tự nhiên này. Đi tự nhiên, ngồi tự nhiên, làm việc một cách tự nhiên, ăn uống cũng phải tự nhiên nữa. Đôi khi con người ăn thấy tâm tham quá, ăn chậm rì lúc bỏ miệng nhai chậm để lấy ra từ miếng một, lát người ta đi hết trơn, còn mình ngồi đó mình à. Có nhiều người nói trời ơi ăn mà chậm quá à, không có tập được, ăn quá bụng quá chịu không nổi. Điều đó cho thấy là cái bình thường tự nhiên mình ăn rất là nhanh, rồi bây giờ mình hành thiền mình phải làm chậm lại. Ông nói như vậy là thiếu tự nhiên rồi đấy. Dĩ nhiên nếu bạn cảm thấy là bạn mất chánh niệm thì có thể bạn làm chậm lại, nhưng mà ông nói lúc đầu thôi. Khi mình tu tập một thời gian mình quen rồi, hãy ăn cho tự nhiên và sinh hoạt cho tự nhiên. Bởi vì sao? Những diễn trình sinh hoạt của thân và tâm là tự nhiên. Tại sao mà mình làm chậm để là mình làm chậm lại? Sự quan sát không được ngăn chặn những diễn trình sinh hoạt tự nhiên này của thân và tâm. Hãy để cho nó luân lưu tự nhiên như dòng nước chảy từ cao xuống thấp. Khi hướng dẫn thuyền, tôi thường dặn hành giả đừng đi vô quá sâu trong đối tượng để thấy chi tiết của chúng. Đó là một cái mà sư nhắc quý vị đó. Ví dụ như sư nói, trong khi ngồi chúng ta có 5 đối tượng. 5 đối tượng này đây là năm đối tượng nó xảy ra rất là thường xuyên để chúng ta quan sát, thì mình chỉ đứng yên thôi mà coi thử đối tượng nào nó khởi sanh, chứ chúng ta không đi vô sâu từng đối tượng một. Ví dụ như nói bắt đầu bằng hơi thở, nghe nói hơi thở cứ mình vô trong hơi thở, quan sát cho hơi thở cho đã, xong rồi bỏ hơi thở, bây giờ quan sát cái khác, âm thanh chẳng hạn. Không phải làm như vậy. Khi hướng dẫn tôi thường dặn hành giả nhớ đừng quá đi sâu vào trong đối tượng để thấy chi tiết của chúng. Hãy quan sát trong khả năng của chúng ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong khi thiền, nếu hành giả nhận ra sự xúc chạm của mỗi bước chân trong khi bạn đi, bấy nhiêu đủ rồi. Nhiều vị hỏi sư bây giờ đi thiền hành phải đi như thế nào? Sư giảng đi thiền hành thấy như vậy như kia cái nọ, mà thiền sư thì nói rằng hễ mà bạn đi mà bạn nhận ra được bước chân của bạn đủ rồi đấy, tôi không muốn bạn thêm cái gì nữa đâu. Cái này là nói lúc đầu thôi, và dĩ nhiên khi mà mình chánh niệm mạnh rồi đó thì mình sẽ thấy một cách rất là tự nhiên à. Cũng giống như sư dặn cái gì đi, mình có cái chuyển động toàn thân. Đôi khi bạn sinh hoạt, bạn quan sát cái chuyển động toàn thân vậy, nhưng mà bạn hỏi bây giờ nó có nghe không, là tự động nó nghe. Cũng giống như quý vị ngồi, quý vị nhìn sư đó, có một cái tâm đang nhìn, nhưng mà cái tay quý vị để đâu quý vị cũng biết nữa, rồi chấn động bên ngoài như thế nào mình cũng nghe nữa. Điều này cho thấy rằng là trong một cái khoảng khắc nào đó, cái tâm của mình nó làm việc, rất là nhiều tâm nó làm việc và nó thay đổi, chứ không phải nó chỉ ở trong một chỗ mà thôi. Trong khi thiền, hành giả nếu nhận ra được sự xúc chạm, trong khi đi thiền, nếu hành giả nhận ra được sự xúc chạm của mỗi bước chân, thế là đủ rồi. Nhưng hãy tiếp tục quan sát theo nhịp này, quan sát khá liên tục, tâm chánh niệm mạnh, bạn sẽ nhận ra rất nhiều đối tượng nó xảy ra cùng một lúc và rất là tự nhiên nữa. Như vậy nếu mà bạn chỉ biết cái bước chân đi, hãy quan sát cái bước chân, tiếp tục làm như vậy đi cho chánh niệm nó mạnh. Khi chánh niệm nó mạnh rồi, bạn sẽ nhận ra ồ, ngoài cái bước chân này mình âm thanh mình vẫn nghe này, cái mắt mình để ý mình thấy mình vẫn thấy này chẳng hạn. Ví dụ như sư mà thường thường sư đi bộ đó, sư đi rất là bình thường đó, nhưng mà đôi khi mình thấy sự xúc chạm này. Xúc chạm của gì? Ví dụ như nếu mình đổi nón, mình thấy cái sự xúc chạm của cái nón xung quanh cái đầu của mình chẳng hạn. Hoặc giả mình thấy xúc chạm, mình nếu mình đeo đồng hồ hay đeo vòng rồi vậy, mình thấy cái sự xúc chạm của cái bàn tay của mình với cái vật, cái đồng hồ hay là cái vòng. Hoặc giả là mình đi như vậy, mình nghe cái bước chân của mình phải đi, mặc dù mình không để ý gì hết trơn, mình không có chú ý gì hết trơn, mình chỉ để ý cái chân đó thôi. Nhưng mà mình hỏi nó ngoài cái chân này ra mình biết gì không, thì tự nhiên nó biết hết tất cả mấy cái ha. Đó là cái mà chúng ta nên làm mà. Tôi để ý có hai phương thức hướng dẫn thiền. Cách thứ nhất, dạy phải thấy cho rõ chi tiết của đối tượng nên phải chú tâm thật nhiều. Cách thứ hai là cách tôi hướng dẫn, không cần thấy thật rõ đối tượng, chỉ duy trì chánh niệm sao cho liên tục. Nhờ duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm có trớn rồi, hành giả sẽ thấy chi tiết của các đối tượng và thấy một cách rất tự nhiên. Bản chất tự nhiên của tâm là biết nhiều đối tượng, tâm chánh niệm mạnh, tâm sẽ thấy rõ đối tượng. Khi bạn cố chú vào một đối tượng để thấy rõ chi tiết, lúc bây giờ bên cạnh nó sẽ có một cái tâm tham mà bạn không để ý, đó là cái tâm muốn thấy rõ đối tượng, đó là tâm tham đấy. Thành ra ông dặn lại, thiền sư nói rằng khi bạn cố chú vào một đối tượng để thấy rõ chi tiết, bạn quên rằng có một cái tâm đứng bên cạnh mà tâm bất thiện, đó là tâm tham. Mà tâm tham này tâm tham gì? Tham muốn thấy rõ đối tượng. Vì muốn thấy rõ chi tiết cho nên mình làm cái gì cũng chậm hết trơn. Đấy. Như vậy cái lý do của cái người làm chậm là muốn thấy cho rõ cái chi tiết của đối tượng. Mà cái này thì thiền sư dặn rằng là không cần phải làm chuyện đó. Hãy chánh niệm trong khả năng của bạn. Cái chánh niệm nó càng được nhiều, càng liên tục nhiều, từ từ cái chánh niệm này nó sẽ giúp cho mình thấy rõ các đối tượng thêm một cách rất là tự nhiên. Cũng giống như hồi nãy tôi nói đó, ví dụ chẳng hạn quý vị đi bộ đi, cái bình thường thôi, quý vị để ý coi thử quý vị thấy cái gì. Quý vị trước tiên là mình thấy cái bước chân mình đi, phải vậy không? Cái này là rõ rệt nhất. Nhưng mà khi mà mình mang giày, mang dép, hoặc giả là mình đi ra ngoài đường á, mình đi thể dục thể thao, mình sẽ nghe cái tiếng bước chân của mình nó đi rất là dữ. Rồi bên cạnh mình nghe cái tiếng bước chân nè, mình thấy cái sự xúc chạm nè, nhưng mà rồi mình thấy cái dáng đi của mình nữa. Có khi thì cái người thì đi cái gót nó xuống, có người thì đi cái phần đầu cái chân nó xuống. Mấy cái này mình nhận ra rất là rõ trong khi mình đi. Mà mấy cái này không cần phải chú ý gì hết trơn, mình đi bình thường à, mình đi tự nhiên. Rồi mình nói bây giờ cái gì rõ nhất này, ví dụ chẳng hạn như mình đi ngang qua một chỗ nào đó, âm thanh nó rõ nhất, mình nói mình ghi nhận cái âm thanh. Nhưng mình hỏi ngoài âm thanh ra mình biết cái gì nữa không? Là nó trở vô trong chân à. Âm thanh là cái chân bước, âm thanh là cái chân bước. Rồi nó thấy nó bước rồi, nhưng mà thấy nó làm như nó nghiêng phía bên này, nó nghiêng phía bên này. Thì tất cả những cái kinh nghiệm đó là mình thấy nó tới một cách rất là tự nhiên thôi, mà không cần một cố gắng nào hết trơn. Bây giờ một cái câu hỏi cũng tương tự như vậy, hỏi như thế này: bản chất của con rất là năng động. Đây là một hành giả nữ hỏi. Bản chất của con rất năng động, làm mọi chi con làm mọi việc gì con cũng làm rất là nhanh, vội vàng, và dĩ nhiên là con thất niệm. Muốn chánh niệm hay biết thì mọi việc con làm con phải làm chậm lại, làm chậm thì cảm thấy thiếu tự nhiên, thấy cứng quải quá mà bây giờ không biết giải quyết làm sao. Bản chất của con rất là năng động, làm cái chi cũng làm nhanh, mà hễ mà làm nhanh thì mất chánh niệm. Bây giờ muốn cho có chánh niệm thì làm chậm, khi làm chậm thì thấy cái tác động của mình, cái hành vi của mình nó thiếu tự nhiên rồi, nó cứng quải quá. Thì sư trả lời: tâm của hành giả không thỏa mãn khi quan sát mà chỉ thấy phần thô của đối tượng. Hành giả muốn thấy rõ chi tiết cho nên di chuyển hay làm cái gì cũng chậm. Tâm của hành giả không thỏa mãn khi quan sát mà chỉ thấy cái phần thô của đối tượng, là cái phần thô của đối tượng là rất là rõ. Ví dụ như khi mình chuyển động cái tay chẳng hạn, cái phần mà thô nhất là cái sự chuyển động mình thấy. Bây giờ cái vị này không muốn nữa, muốn coi thử ngoài cái phần thô và cái chuyển động ra còn cái gì nữa. Vì cái ý đó, do đó phải làm chậm lại. Hành giả muốn thấy rõ chi tiết cho nên di chuyển hay làm cái gì cũng chậm, bởi vì muốn thấy cho rõ ngoài cái phần thô ra còn cái phần gì nữa không. Khi chánh niệm chưa đủ mạnh thì không thấy rất rõ đối tượng của chi tiết đâu, không thể thấy đối tượng cho rõ bằng chi tiết của nó. Như vậy nãy giờ mình thấy câu trả lời, để mình muốn thấy rõ đối tượng, thấy rõ chi tiết đó, nhớ làm sao mà chánh niệm cho mạnh. Chỉ cần chánh niệm cho mạnh là bạn sẽ thấy rõ chi tiết đấy. Làm chậm để thấy cái chi tiết của từng cái hành vi cử chỉ của mình, từng cái đối tượng một. Cái chuyện đó là bạn chỉ hiểu nè. Bây giờ người ta đề nghị một cái phương pháp khác, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm cho mạnh đi, bạn sẽ thấy được cái chi tiết của đối tượng mà không cần phải làm chậm. Chỉ cần duy trì chánh niệm cho liên tục, khi tâm mạnh bạn sẽ thấy chi tiết một cách tự nhiên. Cố làm chậm để thấy rõ, quay chừng có tâm tham. Tham đang có mặt trong cái tâm chánh niệm của bạn thì sự quan sát không còn đúng nữa. Vì muốn cho thấy rõ đối tượng và tâm tham đang có mặt cho nên bạn phải dùng sức. Khi dùng sức thì sẽ thấy mệt mỏi, sự tu tập bây giờ nó hết thoải mái tự nhiên. Đó là lý do tại sao mà ông nói rằng tôi không muốn hành giả tu tập mà làm cái gì cũng chậm. Làm chậm bạn sẽ làm thiếu tự nhiên, có thể lúc đầu thôi. Còn khi mà biết cách thức mà duy trì chánh niệm rồi, phải làm cho bình thường. Muốn thấy rõ đối tượng cũng là một phần trong cái tâm tham, tâm mong đợi. Có lẽ vì các bạn chỉ ở đây một vài tháng cho nên mong rằng trong một vài tháng đó sẽ được một cái gì hay được một kết quả nào đó. Khi không đạt những gì mình mong muốn, tâm sẽ buồn chán và thất vọng. Ông thầy sư này ông nói tâm lý của những người mà đi qua Myanmar đó, trong 3 tháng nhập hạ đó, họ đi một thời gian tới 3 tháng luôn. Và họ nghĩ 3 tháng là lâu lắm rồi. Bình thường tu 5 ngày, 10 ngày như những khóa thiền mà mình nghe đây đó. Còn bây giờ đi một lần tới 3 tháng luôn mà qua tới bên Myanmar đó. Thì ông nói rằng 100 người là hết 99 người qua bên đó là muốn mong được một cái gì. Mà cái phần này là tâm mong đợi. Có nhiều người nói rằng: thưa sư, con nghe nói là sư đi Myanmar mỗi năm, con muốn đi qua Myanmar để mà con tập cho thiền nó tiến bộ. Con muốn cho cái sự thực tập của con nó được tiến bộ, vì vậy con tính cũng muốn đi qua Myanmar, mà con muốn tới hỏi sư coi thử là khi mình đi Myanmar như thế này thế kia. Cái câu đầu tiên mà sư trả lời là: hễ mình muốn qua cái nó mà tiến bộ á, là đừng đi. Vì làm sao mình nói nó tiến bộ này? Mình đi với cái tâm mong đợi mà. Bây giờ đi qua bên đó học hỏi thôi. Mình qua bên đó cái thời gian tu tập cái lâu, nó tạo cái cơ hội để mình học hỏi, còn tiến bộ không khoan khoái cái đã. Còn nói rằng là khi mà bạn muốn rằng ở đây, bạn muốn rằng qua bên đó cho tiến bộ, tu tập một thời gian rồi thấy không tiến, thật ra nó có tiến trong mà mình muốn nhiều hơn. Khi bạn tu là bạn tiến rồi. Mà người ta thì thường muốn rằng hễ tu thì phải cho tiến, mà tiến nghĩa là sao? Người ta muốn nhiều hơn cái mà người ta có. Đó là lý do tại sao mà tâm nó chán đó. Khi không đạt những gì mình muốn, tâm sẽ buồn chán thất vọng. Tốt nhất là đến đây với tâm tư là học để biết cách thế nào mà thiền cho đúng mà thôi. quý vị ở đây 3 tháng, ông nói tôi không muốn quý vị tiến bộ đâu, tôi chỉ muốn làm sao mà quý vị hiểu cách tập này. Cái đó là mừng lắm rồi đấy. Đó là lý do tại sao mà có những phần trình pháp để cho quý vị đặt câu hỏi, để chỉ cho quý vị cách để tập. Chỉ mong quý vị trong 10 ngày quý vị biết cách tập là tốt rồi đấy. Bên này tới 3 tháng rồi này, ông nói này, quý vị qua đây tới 3 tháng, điều mà tôi mong ở quý vị là làm sao? Là hãy tập, hãy học đi, học phải biết cách tập cho đúng. Bây nhiêu đó thôi là đủ rồi. Hãy học để thấy có chánh niệm và thất niệm khác nhau như thế nào. Học để thấy rằng khi mà mình có chánh niệm, cái tâm mình nó khác không chánh niệm không. Cái thứ nhất là biết cách tập này. Bây giờ quý vị qua đây 3 tháng, đừng có mong cái gì hết. Mong mà không được là quý vị rất là chán. Nếu mà anh chị em nào mà đi khóa thiền này 10 ngày mong đợi cái gì đó, nhớ đừng mong gì hết á. Bây giờ mình đi khóa thiền, mình coi thử người ta kêu mình tập cách nào này? Mình học coi cái cách thức thực tập như thế nào này? Thì trước giờ mình tập cách này, bây giờ người ta chỉ cách khác, mình thử coi thử sao. Là cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong thiền này người ta nói rất nhiều về chánh niệm. Mình có thấy cái sự giá trị của chánh niệm không? Khi một người mà thất niệm, khi mình thất niệm, cá nhân mình mà thất niệm thì như thế nào? Mà khi mình có chánh niệm thì như thế nào? Mình có thấy cái sự khác biệt này không? Khi thấy sự khác biệt này rồi đó, lúc đó mình mới tu à. Tôi có nhiều người nói rằng tôi qua đây tôi tập thiền mấy tháng có chánh niệm không? Dạ lâu lâu có khi không. Thấy có sự khác biệt không? Cũng chẳng thấy gì hết trơn. Vì vậy ở đây 3 tháng tôi mong rằng quý vị hiểu cái cách tập thiền là mừng rồi. Có một cái nữa, quý vị có thấy không, là có thích thú trong sự thực tập không? Bởi vì sao? Bởi vì thấy được cái sự khác biệt giữa cái người có niệm mà không có niệm. Thì nhiều đó thôi là đã nhiều lắm rồi đấy. Bởi vì sư thấy để ý rất nhiều hành giả người Việt Nam qua bên Myanmar đó, đi chỗ khác thì sư không biết, mà cái chỗ trường thiền của sư đó mới qua tu rất là tốt. Những người trẻ đó tu, các vị tu lâu thì không nói rồi, mà các vị trẻ nhỏ đó để chưa có bao giờ tu tập hết trơn. Đôi khi họ làm những cái câu chuyện cũng liên quan với vấn đề mà hành thiền tu tập nữa. Ví dụ như mình thấy là đa phần những thành phần này, giáo sư này, hoặc cả thành phần mà làm những cái việc mà liên quan tới trí óc á, những cái vị này thích xin đi hành thiền, nhưng mà chưa chắc những cái vị đó đã tiến bộ đâu nha. Sư có gặp một hành giả đó, cái cô này đó ở dưới đâu dưới miền miền Tây đó, cô làm nghề nấu ăn. Nó ăn thì cái tâm nó đâu có gì mà tự nhiên cái duyên, nhân duyên là đưa đi hành thiền mà qua bên nó hành thiền hết, rất là tiến bộ. Ông thiền sư ngạc nhiên luôn à. Mà khi mà cô tiến bộ trong cái hành thiền là cô nghĩ là cô thoái bộ, cô nghĩ là tụt lùi. Cái tâm cô nói bây giờ không có cái gì nó đứng yên hết trơn á. Hồi trước con buồn thì con thấy buồn nó rất là lâu, bây giờ dòm cái nó mất, cái cha nó mất rồi sao mình không buồn nữa hay sao? Hồi trước giờ mình vui mình buồn, thấy không? Mình thấy những cái vui cái buồn này nó kéo dài rất là lâu. Bây giờ tập một thời gian thấy cái buồn nó tới, dòm cái nó mất, cái vui nó tới, dòm cái nó mất. Cô mới nói, thưa sư lúc bây giờ con tự hỏi, rồi đây con sẽ như thế nào? Tự nhiên con khóc òa. Này là tiến bộ nè. Một cái trạng thái tâm mình nhìn nó biến mất, này là tiến bộ. Vui cũng mất, buồn cũng mất, mình mới hiểu được thế nào là vô thường chứ. Chứ không tự nhiên đem khóc òa, nó vô duyên, thiệt là vô duyên. Nhưng mà làm sao bây giờ, hành giả mà. Vì vậy anh chị em nhớ một điều, bất cứ đi tu tập ở đâu, đừng có bao giờ mong cái gì hết. Đừng có nghĩ rằng ô mình đi một khóa thiền 10 ngày Phúc Sơn, là mình ở Phúc Sơn 2-3 tháng là như thế nào mình sẽ tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Không dám nói cái gì hết. Bởi vì cái tâm mình nó thay đổi mà. Ba hồi vui, ba hồi buồn, ba hồi thích không thích, nó lên xuống giống như là nó thay đổi giống là nước vậy, thủy triều nó lên xuống mỗi ngày á, tâm của mình nó cũng vậy. Đó thành ra khi mình sống trong hiện tại, nó buồn mình biết buồn, nó vui mình biết vui, nó mong mình biết mong, làm yên với nó. Còn mà mình cứ muốn cái này mình muốn cái kia, một thời gian mình chịu nổi bỏ về. Tôi thấy có nhiều vị lúc đầu mới qua tập rất là tốt, bắt đầu nửa mùa hạ là đứng lại rồi. Là tại vì sao? Khi mà tập tốt là nó muốn thêm, trong khi không biết rằng như vậy là cái phần của mình là xong rồi. Tập một chút xíu nữa nó tốt nữa, nó muốn thêm nữa. Mà khi mà muốn thêm là nó tụt lùi là bực. Ủa sao hồi đầu mùa hạ mình vô mình tập tốt quá mà bây giờ nó như vậy? Là tại vì mình muốn thêm mà. nó tuột từ tới cuối hạ, nó về trở lại zero rồi. Học tâm là vậy đó, học tâm là thấy cái tâm nó như thế nào. Mà đa phần cái người mà mới tu tập á, nó không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thầy đi tâm nó mong đợi muốn chuyện này chuyện kia, hễ mà mong đợi muốn chuyện này là phiền não nó nhảy ra, nó tóm cổ mình hồi nào cũng hay. Năm 2015 này đó, có một sư cô tu theo hệ phái Nam Tông. Các vị qua bên đó đủ thứ là vị mà gì đó, nhiều thuộc nhiều truyền thống, nhiều hệ phái khác nhau, Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ. Năm nay, năm vừa rồi 2015 đó, có một sư cô qua bên đó, cô này là cô theo hệ phái Nam Tông. Cô tu nữ, nhưng mà cô rất thích ăn chay. Và cái bài pháp mà sư sắp đọc cho quý vị đó, nó không phải liên quan tới vấn đề chay mặn, mà nó liên quan tới một cái chuyện là vấn đề tâm sân. Cái hay của cái bài pháp này á, là thiền sư chỉ cho mình thấy rằng những cái chuyện mà mình nói đó, mình nghe rất là hợp lý. Cái câu này của thiền pháp còn nói như thế này quý vị. Nếu mà có thì giờ sẽ kiếm ra sẽ đọc cho quý vị ngày hôm nay, còn không nữa thì mình sẽ nói ngày mai. Tôi nói rằng á, tôi là cái người theo hệ phái Nam Tông. Trong truyền thống Nam Tông á, không có nói vấn đề chay mặn, nhưng mà cá nhân con thì con ăn chay và con ăn đã rất lâu rồi. Tại vì sao? Con thấy cái sự lợi lạc của sự ăn chay. Ăn chay thì thấy người nó khỏe, ít đau ốm bệnh hoạn. Cô này còn ăn cậu lứt nữa, ăn rất là đều đặn, vì nó thấy nó lợi lạc như vậy. Và mình thấy cái đời sống, nhất là khi mình xuất gia, mình ăn chay, mình thấy nó rất là giản tiện, là tất cả những cái hay cái tốt liên quan tới vấn đề ăn chay. Vì vậy mặc dù truyền thống Nam Tông không có bắt buộc ăn chay, nhưng mà tôi vẫn ăn chay như thường. Tuy nhiên khi mà tôi đi qua bên này đó, đi qua bên này tức là qua bên Myanmar đó, thì tôi thấy rằng là cái số phận của mấy cái người ăn chay nó tội nghiệp quá đi, làm như người ta không có để ý tới. Tôi nói là ví dụ như cái người mà ăn mặn á, ngày sáng nào cũng có cháo, sáng nào cũng có nước canh. Cháo và canh là những cái món ăn nó lỏng, vì vậy rất là dễ nuốt. Còn người ăn chay không có gì hết, không có cháo, không có canh. Mà cháo mà canh thì đâu có cái gì mà khó làm đâu. Cháo trắng mà sao có khó, mà tại sao không cho cháo trắng, có dễ mà. Rồi canh nấu cũng dễ nữa. Thật ra sư không biết nấu canh mà cô nói lấy ví dụ chẳng hạn như rau chẳng hạn, thay vì mình luộc rau rồi mình bỏ cái nước đi, mình giữ cái nước lại rồi mình bỏ thêm một chút muối, chút gì đó gia vị vô trong đó, thế là có được một cái món canh để cho tất cả mọi người là hút. Rất nhiều lần con tới con yêu cầu nhà bếp cho những cái người ăn chay canh, họ không cho. Xin họ cháo, họ cũng cho. Trong thực tế thì cháo và canh đâu có mắc tiền gì đâu, không có gì mắc hết, mà tại sao không cho? Trời ơi, con thấy vậy mà con bực bội, con bức xúc vô cùng. Trời đất, khó chịu vô cùng. Quý vị biết, ông thật sự ông nghe từ đầu dài lắm, úi dào, cái bài pháp rất là dài. Không biết có đây không, để có đây sự đọc quý vị nghe. Chờ xin chút. Đây này, đọc ngay từ lúc đầu ha. Con chuẩn bị đi lên thiền đường, đi tu, lên ngồi thiền đó, thì thấy có một số người đang thảo luận về chuyện ăn chay ăn mặn. Thế là con nhảy vô. Tới giờ đi hành thiền, không chịu đi hành thiền, nghe ta nói là bắt đầu nhảy vô. Xúm này là nói chuyện, thấy không? Một cô nói, hãy thích nghi đi. Con hỏi lại, cô nói chữ thích nghi nghĩa là sao? Có phải là cô khuyên chúng tôi bỏ ăn chay mà qua ăn mặn không? Cô ta trả lời, đúng như vậy. Nghe thấy là tâm rất là khó chịu, miệng nói liền tức thì, tức là nói với cái cô mà nói tụi tôi là bỏ chay mà ăn mặn đó, nói cái gì? Cô này tự nhiên tâm con nó phun ra liền, nó nói, Có người bảo tôi Phật dạy phải nuôi bạn cho dễ dàng, có chi ăn nấy, vậy mà có ngon thì ăn, có dở thì cho mèo ăn. Mấy người ăn mặn mà, thấy không? Tụi tôi dễ lắm, có chi ăn đó mà. Trời, món nào ngon tôi mới ăn à. Món dở cho mèo ăn. Cô này ăn chay, thấy mấy người ăn mặn đem cái món dở đem cho mèo ăn. Chúng tôi vậy mà có ngon thì ăn, mà có dở cho mèo ăn. Chúng tôi ăn không có gì cầu kỳ hết, ăn cho qua ngày để tu mà thôi. Tôi nói thưa thiền sư, không có gì nặng nề cả. Nếu nói với tâm khả ái dịu dàng và nhẹ giọng, đằng này khi nói thì phùng mang trợn mắt. Vô tình trong pháp cho sư không thấy, chắc là đẹp lắm mà. Phùng mang trợn mắt mà nói, mà nói là sao? Nói rằng là trời ơi, mấy bà nói là nuôi mạng chứ dễ, có dễ gì đâu. Ngon ăn dở bỏ cho mèo ăn, cho chó ăn, cái này mà dễ gì. Mà nếu mà nói cho đàng hoàng tử tế thì chắc là tốt lắm. Mà đây là nói là phùng mang trợn mắt, tay run miệng lắp bắp. Nói dứt rồi lúc bây giờ mới biết là mình nói với tâm sân. Nói đã rồi mình thấy sân á. Thầy sư nói này, nên ăn gì, ăn chay, ăn mặn, ăn thịt, ăn rau, tất cả chỉ đều là khái niệm, là pháp hữu vi. Ở trong này có một điều không nên, đó là nổi sân. Sân là không đúng rồi. Khi bạn ăn chay, bạn thấy người ăn mặn, bạn không thích, bạn nói ăn hôi quá, ăn gì gớm ghiếc quá, ăn vậy vậy cái nọ, bạn đối sân. Không nên, là thật rồi. Rồi bạn ăn mặn, bạn chê người ăn chay, ăn vậy vậy cái nọ, rồi bạn đối sân. Không nên, sân là thật rồi. Bạn ăn cái gì tôi không cần biết. Bạn ăn thịt, ăn cá, bạn ăn rau, bạn ăn cái gì, tất cả đều là khái niệm. Có một cái bạn đừng có để tâm mình nổi lên, nổi sân, cái đó là cái trạng. Khi mà cô này có nổi sân rồi đó, cô mới nói: thưa sư, con tự hỏi tại sao sân dữ vậy. Tâm trả lời: con nguyện ăn chay mấy chục năm, thấy rất tốt, rất khỏe mạnh, không bệnh hoạn gì dù đã lớn tuổi. Thấy người ăn chay ở thiền viện rất tội nghiệp, họ ăn uống khô khan, thiếu canh thiếu cháo, trong khi người ăn mặn bữa nào cũng có canh. Xin nhà bếp lần nào cũng bị nhà bếp la, nên thưa với văn phòng cũng bị văn phòng nó cự nữ. Mà có chi rắc rối đâu, luộc rau lấy nước cho chút muối là có thể có được một tô canh cho mọi người hút. Bắp cải với muối chẳng tốn là bao, mà sao không làm được, mà sao không thỏa mãn được. Dễ mà, đơn giản mà, có gì khó đâu, mà sao mà họ không có thỏa mãn, họ bắt chúng tôi ăn uống khô khan như thế này. Thiền sư nói: ý có vẻ rất là hợp lý, nhưng chính ý này nuôi mãi trong đầu, và khi nó nhảy ra là mình nổi sân. Có đúng bao nhiêu cũng thành sai, có chính bao nhiêu cũng thành tà. Sai tà là bởi vì là sao? Bởi vì mỗi lần nghĩ tới nó là nổi sân. Cái mà mình gặp mỗi ngày, phán quý vị, mình thấy thiền viện là mình phải như vậy, như vậy cái nọ, điện thoại phải tắt đi, lên thiền đường đừng có mở điện thoại, làm ung sùm như vậy là cái đó không nên, đúng không? Vâng. Cứ mỗi lần mình suy nghĩ như vậy là mình nổi sân. Thường xưa nói mình nghĩ cái gì không cần biết, cái chính đáng hay không không thành vấn đề, mà bạn nổi sân, cái này là tà tư duy này. Nãy giờ cô trình bày tôi thấy cô nói đúng, không có cái gì sai. Cái gì ăn uống rất là kham khổ, cái gì ăn uống là có ăn để mà tu thôi, cái đó rất là đúng. Rồi vấn đề thực phẩm cũng vậy, đơn giản quá mà tại sao lo không được. Bạn có biết rằng ở bên Myanmar người ta đâu có nấu canh cho kiểu Việt Nam. Người Myanmar họ không nấu canh theo kiểu Việt Nam, người Myanmar họ nấu theo kiểu của họ. Khi một cái tô canh mà bên Myanmar quý vị đem ra thấy lục và toàn nước mỡ màng được cái gì không, họ nấu theo kiểu này vậy. Còn mình nói thì không, lên rau luộc đi rồi lấy nước đó, rồi bỏ muối, bỏ tiêu, bỏ hành, bỏ cái gì đó gia vị vô thì tự nhiên ra tô canh. Đó là mình lấy theo kiểu Việt Nam. Rất là nhiều người đó, người ta nghĩ rằng là nấu canh rất là dễ, đi xuống nếu nhà bếp xin cái nước luộc rau, rồi mình lấy cái rau, mình lấy cái nước đó, rồi mình nêm gia vị vô, mình làm canh để mình ăn. Mình xuống mình làm vậy, họ nói mình khùng, nấu thật kỳ cục vậy. Thấy không? Cách nó hoàn toàn nó khác à. Cái chuyện mình suy nghĩ là dễ, bình thường là đơn giản, đối với người khác không bình thường, không đơn giản, không có dễ. Vì vậy em thường xuyên nói, mình suy nghĩ cái gì không cần biết, nhưng mà nếu mình những cái suy nghĩ mà mỗi lần mà suy nghĩ tới là tâm sân nó nổi lên, tính bao nhiêu là cũng sai, tránh bao nhiêu là cũng tà hết trơn. Thường thường mình nói rất là hợp lý, phải không? Phải như vậy, phải như vậy, như vậy, rồi mình nổi sân. nó gọi là những cái sự mà sân hận mà chính đáng. Thật ra dưới con mắt Phật pháp không có cái sân hận nào mà chính đáng hết trơn. Đây là một cái trường hợp rồi mình thấy này. Người ta kêu mình ăn cái gì là chuyện của người ta, nói theo hay không là quyền của mình. Bên này người ta nói rằng là hãy đi, quý vị đi qua trường thiền Myanmar mà quý vị ăn chay làm lộn xộn quá, hãy thích nghi đi. Ông nói cái chuyện người ta nói là chuyện người ta nói, còn làm cái gì là chuyện của mình mà. Người ta kêu mình ăn cái gì là chuyện người ta, người ta nói cái gì là chuyện của người ta, mình theo hay không là cái quyền của mình. Nhưng nổi sân khi người ta nói những gì mình không ưa, cái đó là vấn đề của mình. Ngay cả cái người ta mà nói chuyện sai chăng nữa đó, họ nói sai mà mình nổi sân là cũng là vấn đề rồi đấy. Người ta sai là cái chuyện của người ta, mà nổi sân là cái chuyện của mình, đau khổ là chuyện của mình. Nổi sân vì tin vào những ý sai này, chấp vào những ý này, chính cái sự chấp ngã này này, đó, cái này là đưa mình đi địa ngục rồi. Thưa sư, những ý nghĩ không hài lòng, không hoan hỷ đã núp sẵn đâu bên trong, gặp cơ hội là nó nhảy ra, bụng miệng không kịp. Ý của này nói rằng là từ trước giờ tôi qua bên này tôi đã tức dữ lắm rồi, nó nằm sẵn ở trong này rồi. Cô cũng nhận ra điều đó chứ, vì phải chỉ cần cô này mình nói khơi khơi một chút là tức liền, nhảy ra liền. Tất cả những ý nghĩ không hài lòng, không hoan hỷ, bực bội, khó chịu, nó núp ở trong này sẵn rồi. Chỉ cần người ta khơi một chút, không là thay vì đi lên trên kia ngồi thiền cho yên tĩnh không, nghe một cái là nhào vô liền tức thì, thùng mang trợn mắt tay chân run rẩy làm cúng sùng sùng. Tại vì nó đã trong này, nó núp trong này sẵn rồi. Mà quý vị thấy không, nhận ra được như vậy là tốt rồi. Sư nói mình thấy được như mình là mình rất là tốt này. Bởi vì sao, nó sẵn trong này rồi, mà khi mà ai mà đụng có cái là nó giọt ra liền tức thì, bụng miệng không kịp, bụng gì nữa, nó phụng ra là giống như là khóa diệm sơn mà bụng cái gì. Như vậy thưa sư, phiền não nằm chờ sẵn, trực cơ hội đủ duyên là cho ra xối xả. Xin thầy dạy cách nào để biết trước mà ngăn ngừa những phiền não này. Bởi vì sao? Bởi là lúc mà nó phóng ra làm rồi, tàn sát rồi, lúc đó mới biết là sân. Mà lúc đó biết là trễ quá rồi. Bây giờ ông giúp tôi đi, thầy làm sao chỉ cho tôi, thầy xử lý làm sao đây này. Nó tìm ẩn trong này, nó nằm ở trong này, thấy bực, nó đã tức rồi ha, nó ghi rồi, nhưng mà làm thinh không cho nói mà. Thường thường biểu im lặng, mà im lặng là thánh thiện. Và đúng rồi, ông có nói trong trường hợp im lặng là thánh vật á, bị nó giật trong này muốn chết luôn à. Tức quá rồi. Chỉ cần bà kia xét ra một cái là bao nhiêu giờ thiền bỏ hết. Khi mà quý vị tưởng tượng mình sắp sửa đi hành thiền ha, đi ngồi thiền tâm mình yên ổn vắng lặng, mà mình đứng mình cái người ta như vậy đó, tay chân run rẩy, mắt nó trợn ra lòi, nó giống như là con cá vậy đó, thì quý vị tưởng tượng là sao mình lên mình ngồi thiền được. Thường sư nói ngu quá, ơi là ngu quá, già cái đầu mà ngu quá. Cô cái cô trình pháp nó cũng cần 70 rồi. Mà nói ngu đây không phải là nhắc mắng, mà nhắc nhở này, thấy không? Trời ơi, không lo chi đi hành thiền, đúng nó mà cãi lẫy với người ta. Người ta nói chuyện gì chuyện ta, ta kêu mình ăn cái gì là chuyện của người ta, ăn hay không là chuyện mình mà. Không nói chi vậy mà chịu tay chân run rẩy lên ngồi thiền ngồi không nổi, đúng là ngu ha. Thôi đừng đọc tiếp nữa, đọc tiếp mà thấy ngu nữa thì xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.